sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được Thánh Nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mẫu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mẫu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh Nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương. Và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài đừng nặng lời với các cụ già khi phải khuyên nhủ các cụ. Hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình, tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình. Ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô, tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, thánh nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều thánh nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.